Joseph Abia là người sáng lập ban nhạc hòa tấu Haifa bên nước Do Thái. Thế rồi vì công việc, một lần ông phải qua nước Ả Rập. Đang khi ông trọ tại khách sạn người Ả Rập, thì vào lúc không ngờ, dân làng đến chỗ ông đang trọ. Họ vây kín ngoài cổng, đợi đến khi ông vừa ra tới cổng, liền hô lớn tiếng. Chúng tôi sẽ giết ông. Ông Abdia bình thản tiến ra gặp họ và hỏi. Vì lý do nào các ông lại muốn giết tôi? Họ trả lời. Chúng tôi được lệnh cấp trên phải thi hành việc này, bởi vì ông là người Do Thái, còn chúng tôi là người Ả Rập. Theo chỉ thị của cấp trên, thì chúng tôi phải giết bất cứ người Do Thái nào chúng tôi gặp thấy. Biết mình bị lọt trong lưới và tìm cách trốn chạy hay chống cự cũng chỉ vô ích, nên ông Abdia hiền hòa hỏi thêm. Vậy các ông sẽ giết tôi bằng cách nào? Họ đồng thanh trả lời. Chúng tôi sẽ điều ông đi tới cái giếng sâu ở đầu làng và quẳng ông xuống giếng đó. Thế rồi với cương vị của một người anh hùng, ông Abdia chậm rãi và lặng lẽ cúi đầu bước đi theo họ tiến tới cái giếng sâu ở đầu làng. Nhưng khi tới giếng, thì xem ra tâm tình và thái độ hung dữ của họ đối với ông cũng đã thay đổi. Họ bắt đầu nhìn thấy nơi ông không còn phải là một người với nhãn hiệu Do Thái dán trên trán nữa, nhưng là một người với bản lãnh cao thượng và tư cách anh hùng. Ông không phải là thù địch, cũng không tỏ ra có ác cảm với họ. Ông đứng thẳng người trước mặt họ, và can đảm chờ đợi cái chết hết sức bất công, bởi vì ông không hề làm gì ác cho họ. Tội trạng duy nhất của ông chỉ vì ông là người Do Thái, là kết quả của lòng nghi kỵ và mối thù dân tộc mà thôi. Mọi người xem ra có vẻ lúng túng do dự. Không ai có can đảm giơ tay chạm tới thân xác ông để ném ông xuống giếng sâu. Trái lại, họ quay lại nhìn nhau, rồi bàn bạc với nhau phải làm gì để cứu ông khỏi phải chết. Đồng thời, họ cũng sẽ không bị của phạt là bất tuân lệnh cấp trên. Sau cùng, họ đã tìm được một giải pháp. Họ đồng tâm nhất trí thay đổi quốc tịch của ông, và coi ông như một người Hồi giáo. Họ còn đặt cho ông một tên mới, và từ lúc đó trở nên bạn bè thân thiết của ông. Viễn tượng của họ đã thay đổi hẳn. Vấn đề không phải là phân loại theo màu da, tiếng nói, sắc tộc, vân vân, nhưng là nhận biết người ấy với tên hiệu của một người độc nhất vô nhị, với bản lãnh riêng biệt. Dân làng người Ả Rập đã nhìn nhận ông Abdia, và ông cũng đã nhận biết họ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy đâu là thảm cảnh đau thương của tệ nạn kỳ thị chủng tộc và của những cuộc bách hại vì ác cảm dân tộc gây nên. Xét cho kỹ, thì gốc rễ của tệ nạn kỳ thị là lòng kiêu căng tự phụ, coi mình cao trọng hơn người khác và cho mình được quyền chà đạp nhân vị của người khác. Những con người cũng có bổn phận và quyền lợi như mỗi người chúng ta. Là vì chúng ta đã trừu tượng hóa con người và đã dán cho mỗi người một nhãn hiệu chung, thay vì nhận biết và gọi mỗi người đúng quý danh của họ. Cuộc khổ nạn, đau thương và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là hậu quả của hận thù và ghen ghét của những người tuy là đồng hương, nhưng đã tự đặt mình là thù địch của Ngài. Thế nhưng, tư tưởng và đường lối giáo dục của Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với tư tưởng và cách xử lý của loài người. Chúa Giêsu đến trần gian để chu toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, để cứu chuộc và đền thay cho tội ác của toàn thể nhân loại, bắt đầu từ dân riêng đã được Thiên Chúa kén chọn. Tuy bị kết án cách bất công, nhưng Chúa Giêsu không dùng quyền phép riêng của Ngài để tự vệ hay trốn chạy khỏi mưu mô sát hại của địch thù. Ngài tình nguyện chấp nhận cái chết bất công để giao hòa nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa Cha. Ngài không dùng sự giữ để báo oán trả thù, nhưng dùng tình thương để khắc phục hận thù. Ngài tha thứ và cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha cho những kẻ sát hại Ngài. Thánh sử Gioan ghi lại hình ảnh Chúa Giêsu dùng để ám chỉ về Ngài và về tình thương săn sóc của Ngài đối với từng người, từng tạo vật được tạo dựng và được tiếp tục hiện hữu nhờ tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán: "Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi." Người mục tử gọi tên từng con chiên rồi dẫn chúng ra khỏi chuồng. Khi đã cho chiên ra hết, người mục tử đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của mục tử. Người mục tử nhân lành sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên. Vì thế, để có thể khử trừ mọi hình thức kỳ thị bất công, cần phải biết nhìn tha nhân với ánh mắt của Chúa. Cần phải hiểu biết tha nhân như Chúa hiểu biết, phải gọi tên anh em như Chúa gọi tên từng người, và phải tha thứ như Chúa Giêsu hằng luôn tha thứ cho tất cả mỗi người. Chiến thắng nạn kỳ thị là biết cởi bỏ mọi thành kiến cá nhân cũng như xã hội, để nhìn tha nhân như một người với nhân vị và một lịch sử đáng được tôn trọng. Sứ mệnh tông đồ của mỗi người tín hữu chính là rao truyền và làm chứng tá cho tình thương không biên giới, vô điều kiện mà Chúa Phục Sinh đã trao phó cho các tông đồ. Bởi vì chính Ngài đã hiến dâng đời sống mình để tất cả mọi người, mọi dân tộc được cứu rỗi và được thông phần sự sống đời đời của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhân lành, là đấng cứu thế của người Do Thái, là dân đã được Chúa kén chọn, cũng như của tất cả mọi dân tộc, của những ai chưa được hồng phúc nhận biết Chúa, và của những người bị xã hội khai trừ, bỏ rơi. Xin Chúa hãy biến đổi cái nhìn, hãy cảm hóa tâm lòng, để trái tim chúng con càng ngày càng trở nên quốc tế hơn, rộng mở đón nhận tất cả mọi người như anh chị em trong đại gia đình con cái Chúa. Amen.
Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời, nên men giữa muôn người cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài, đi gieo rắc tin mừng, mang vui an cho người sầu thương. Chúa sai tôi đi làm nỗi vui cho đời.